Nam Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu, đại chúng có khỏe. Thưa đại chúng, hồi trưa này mình học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn. Chiều nay là kỳ thứ 9 và chúng ta đang học phẩm thứ 3 là phẩm đối trị. Theo cái tinh thần mà bản kinh mà chúng ta đọc hồi trưa đó, cái phẩm này đó, đối trị nghĩa là có những điều mình không muốn, thì thay vì mình phải bắt người khác làm cho mình á, thì trước hết là mình hãy nên làm như vậy đối với người. Ví dụ mình không muốn ai ăn cắp đồ của mình thì mình nguyện không ăn cắp đồ của người khác, và cách đó là cách đối trị cái quả mất đồ. Vì ngay cái nhân chúng ta tu là chúng ta tu cái nhân không ăn cắp, thì đó là cái cách mà đối trị. Hồi trưa mình đọc tới cái đoạn tâm sự của Pháp Hòa rồi, bây giờ mình đọc tiếp ha. Như tôi bị nhà vua giặc cướp nước lửa, huyện quan bức bách trói buộc giam cầm, lòng sinh sầu não. Người có trí tuệ coi thấy tôi gặp phải những sự khổ nạn như vậy, liền đến chỗ tôi, khéo léo khuyên nhủ tôi: ông không nên sầu khổ, tôi sẽ vì ông xin với nhà vua hay các quan đại thần, hoặc cung cấp của cải, hoặc dùng các phương tiện khác khiến cho ông được giải thoát, không phải những sự khổ nạn suy não ấy nữa. Tôi nghe lời nói ấy, lòng sinh vui mừng. Cho nên Bồ Tát thường xuyên năng học hỏi về kỹ nghệ, đủ các tài năng xuất chúng như âm nhạc, sướng kỹ, thiên văn, địa lý, toán kế, chú thuật, học thuốc, lái xe, cởi voi, cởi ngựa, biết sử dụng áo giáp, gươm giáo, cung tên, xuất trận, nhập trận, võ công hiển hách. Vì tôi có những kỹ nghệ mầu nhiệm như vậy, nên tất cả mọi người, hoặc vua, hoặc đại thần, vân vân, không dám trái nghịch ý tôi. Và tôi lại có đủ mọi thứ của cải giàu sang như y phục, thức ăn uống, vàng ngọc và vòng xuyến ngọc lưu ly, san hô hổ phách sa cừ mã não, châu ba mani bảo châu, voi ngựa xe cộ, kiệu cán, đứa ở tôi đòi, cung nhân mỹ nữ, suối chảy ao tắm, đài quán làm bằng thất bảo, thứ thứ vi diệu như vậy vô lượng trăm nghìn. Ở đây nói là nếu mà Bồ Tát mà có những tài năng như là biết âm nhạc, biết lái xe, biết cưỡi ngựa, học thuốc, bói toán, vân vân, đó là về tài năng. Còn nói về của cải thì có tất cả những thứ vàng vọc như vậy. Tuy nhiên, Bồ Tát tuy có mọi thứ uy vũ, kỹ nghệ, trăm nghìn bảo tạng, voi ngựa xe cộ, vô lượng mỹ nữ, thắng diệu đài quán, suối chảy ao tắm, tất cả ngũ dục xứng ý như vậy, nhưng tâm không hề tham đắm. Cái này là cái chỗ mà các vị người ta học sống. Thí dụ như ở đây mình thấy có những ông tỷ phú, nhưng mà họ không có tham đắm những cái gì của họ có đó. Và thậm chí đời sống của họ rất là đơn giản. Có những ông tỷ phú á, mà đi xe rất là rẻ tiền, đời sống hàng ngày rất là đơn giản, mà thường ít dục biết đủ. Ít dục biết đủ là gì? Ít sự ham muốn mà luôn luôn thấy đủ. Ưa thích những chỗ vắng lặng như núi rừng, tu tập thiền định. Tuy ở trong đại chúng nói năng bàn bạc mà tâm thường nhập pháp môn đối trị. Thí dụ như mình đang ngồi ở một cái chỗ người ta nói chuyện thị phi, Bây giờ mình lỡ mình ngồi một cái trường hợp, mình đang ngồi đó, giờ người ta đem cái chuyện người khác ra người ta nói rồi làm sao đây? Mình đứng dậy đi thì kỳ quá. Bịt lỗ tai thì không được, xé miếng giấy nhét lỗ tai dị quá không được. Thì lúc đó trong tâm phải khởi tâm thường nhập pháp môn đối trị, nghĩa là tự mình phải nhập định trở lại và tự nói với mình chỉ nghe mà không được. Tại vì nhiều khi mình ở một cái trường hợp, hoặc là thí dụ thôi, ví dụ như giờ mình đi mình ăn chay, rồi giờ mình lỡ mình ngồi chung với một nhóm người, người ta đã ăn quá trời đồ ăn, mà nếu mình ăn chay chưa thuần mà tâm chưa vững đó nghe, không nói ra mà nuốt nước miếng á thì lúc đó mình phải tâm thường nhập, mình phải thường nhập pháp môn đối trị. Tuy cùng với chúng sinh, cái câu này hay lắm, tuy cùng với chúng sinh hòa quang đồng trần, có những tài sản xuất nhập có những tài sản xuất nhập, sinh kế lợi tức, nhưng trọn không làm điều ác, chỉ làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Ở trong Phật giáo chúng ta có cái danh từ là hòa quang đồng trần. Hòa quang tức là hòa cái ánh sáng, hòa với ánh sáng với bụi. Hòa quang đồng trần là hòa ánh sáng với bụi. Và cái tinh thần này á, Lão Tử cũng có. Lão Tử có cái câu là hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Nghĩa là mình lấy cái ánh sáng hòa quyện lại với bụi bặm. Và cái đó là cái tinh thần mà đạo Phật nhập thế. Ánh sáng là mình, là đạo. Trần là thế gian này. Lấy cái ánh sáng của đạo hòa với bụi bặm. Bụi là tượng trưng cho thế gian. Pháp Hòa ở dưới nhà tổ ở Trúc Lâm á, có treo một cái tấm bảng bằng chữ nho, bốn chữ: hòa quang đồng trần. Quý vị có thấy bảng đó không? Cái bảng màu đỏ ở nhà tổ của Trúc Lâm á. Bốn cái chữ đó đó là do một hòa thượng ở Việt Nam, ngài viết gửi tặng cho Pháp Hòa. Tại vì có một lần á, Pháp Hòa gặp ngài ở bên Pháp, thì ngồi nói chuyện thì ngài mới phát hiện là Pháp Hòa với ngài á là cùng một dòng thiền. Pháp Hòa, chữ Pháp Hòa đó là Pháp Tự, còn cái pháp danh của Pháp Hòa đó là Lệ Quang. Tại vì đi theo cái dòng kệ á, đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên, thì Pháp Hòa là lệ, cái thế hệ Pháp Hòa là chữ lệ trong cái bài kệ đó. Cho nên các thầy đệ tử là chữ trung, trung lý, trung định, trung như, trung đức rồi đó. Lệ rồi tới chữ trung, rồi trung rồi mới tới chữ thiên. Mấy chú thiên tuệ thiên hiển là sao chữ trung một chữ. Thì nếu mà cái pháp danh của Pháp Hòa đó mà đi với cái pháp tự á, thì nó là chữ hòa quang. Mà thiệt sự ra Pháp Hòa biết chắc một điều á, là khi mà mình nhận cái tên đó, Không có cái ý là đặt theo cái chữ đó, nhưng mà cái đây là tình cờ, thì ngài mới nghe Pháp Hòa Lệ Quang. Thì hòa với quang đây là từ chữ này nè, cái tử trừ từ cái chữ hòa quang đồng trần nè, ngài mới viết bốn chữ hòa quang đồng trần. Cách đây mấy năm, ngài đưa cho một chú Phật tử khi về đó thăm, thì ngài mới nói đem về bển gửi tặng Pháp Hòa. Rồi Pháp Hòa mới đem cái bản đó, Pháp Hòa mới đóng khung rồi treo ở trong nhà tổ đó. Thì cái chữ hòa quang đồng trần đó là cái tinh thần nhập thế của đạo Phật. Ánh sáng thì nó chan ra khắp hết, và bụi trong thế gian này thì nó cũng đầy hết. Và chúng ta đem cái ánh sáng đó chung ho, chúng ta hòa với bụi. Ý muốn nói là chúng ta không có rời đời, chúng ta nhập đời, chúng ta làm, nhưng mà chúng ta không hề bị bụi nó làm ảnh hưởng. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, tên thật của ngài là Trần Quốc Tung. Ngài chính là anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài là một vị thiền sư cư sĩ, tức là cư sĩ như quý vị đây, nhưng mà là thiền sư. Và cái tinh thần mà của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chính là cái tinh thần hòa quang đồng trần. Có dịp quý vị đọc mấy cái bài thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ, trong đó như có bài Nhập Trần hay là cái bài Phật Tâm Ca, thì mình sẽ hiểu được cái tinh thần nhập thế của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bây giờ mình muốn truyền đạo mà mình không gần với người đời thì lấy gì truyền? Đạo mục đích là cho ai? Cho những người người ta chưa hiểu. Cho nên mình phải đem đạo đi vào đời. Còn nếu như mà đời mà không có đạo á, thì đời lắm rối ren. Cho nên á, mà đạo không có đời thì đạo truyền cho ai? Cho nên đạo không thể rời đời. Mục đích của đạo Phật là làm sao giúp cho con người dựng đứng lại cái đời sống nghiêng ngửa. Mà bây giờ nếu mình không có gần họ thì làm sao mình làm được việc đó? Ở trong thiền tông á, người ta có một cái bộ tranh ảnh. Cái bộ tranh đó gọi là Thập Mục Ngư Đồ. Thập á là 10, mục á là chú chăn trâu, ngư là con trâu á, đồ là một cái đồ hình. Cái bộ tranh nói về một chú tiểu chăn trâu, mà tổng cộng một cái bộ đó là 10 bức. Con trâu là tượng trưng cho cái tâm, chú mục đồng là mình. Mỗi người chúng ta là một mục đồng, chúng ta phải chăn cái con trâu tâm mình. Con trâu mà ngồi đâu nó nghĩ, ngồi đây nghĩ chỗ kia, ngồi chỗ kia nó nghĩ chỗ nọ đó. Hồi nãy giờ ngồi 30 phút con trâu nó có đi không? Lâu lâu nó có đi không? Khó phải không? Mình mới có 30 phút thôi đó mà con trâu nó không yên. Nói, trời ơi, không biết tối nay ngủ đây ha. Thế này thế kia. Thì khi mà con trâu nó vừa đứng dậy, nó qua, nó sắp sửa nó đi qua xuống, nó định xuống dưới dãy dưới kia nó ngủ rồi đó, thì mình lôi nó lại. Ê ê, còn thời nữa nha. Chứ nãy nó thiêu thiêu nó nhập định rồi đó. Nãy nó thiêu thiêu nó nhập rồi mà nó còn nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia, thì mình là cái người chăn, mình phải kéo con trâu nó lại. Mình chăn như thế nào mà từ một con trâu đen rồi chăn cho đến khi nào con trâu mình nó trắng. Mà lúc đầu là mình chưa được ngồi yên đâu, xỏ mũi dắt nó làm đủ thứ hết, từ bức tranh thứ nhất mãi cho đến cái bức tranh thứ 8, thứ 9. Đến cái bức thứ 8 là bắt đầu con trâu mình nó yên ổn rồi. Bây giờ mình ngồi mình thổi sáo rồi, mình không có cần phải chăn nữa, ngồi thổi sáo mà trâu nó vẫn nằm yên. Là cái lúc đó là mình có thể thảnh thơi rồi đó. Lại vì tâm người đâu tâm đó. Còn mình bây giờ người đây mà tâm kia, ngồi ở đây tâm chỗ khác, ngồi ăn nghĩ chuyện đi chợ, đi ở chợ nghĩ chuyện đi chơi. Lúc mà sắp sửa đi chơi nôn lắm, tới hồi vô chỗ đi chơi ở chừng nào về. Đó là mình không có người đau tâm đó. Vì vậy cho nên là đến khi nào mà người đau trâu đó. Thấy không? Nghĩa là mình ở đâu là tâm mình ngồi đó với mình á. Thì nghĩa là con nó diễn tả bằng cái hình ảnh là chú mục đồng ngồi thổi sáo mà con trâu vẫn nằm kế bên. Cho đến cái bức tranh thứ 9 á, thì không còn thấy con trâu nữa, mà thấy cái người này á, vẽ một cái bức hình là một cái người, cái chú chăn trâu này trên tay xách một cái giỏ cá đi về phía trước. Ở phía sau này vẽ một cái dáng người chỉ cầm cái giỏ cá thôi. Thì cái đó người ta gọi là gì? Thõng tay vào chợ. Thõng tay vào chợ là làm sao? Nếu như trường hợp mình đã thuần thục rồi thì bây giờ mình đi vào trong đời, mình độ đời không có bị dính mắc. Cái giỏ cá là tượng trưng cho đời, đi vào trong đời. Rồi đến khi nào mà mình á, nghĩa là không còn thấy mình thấy trâu, tức là mình nó cái sự vắng lặng nó yên tĩnh như vậy á, thì nó vẽ cái vòng tròn viên mãn. Người trâu đều mất,
Nghĩa là lúc này thân tâm mình nó rỗng rang, không còn thấy mình là người tu, tâm mình là cái tâm phải chăng gì nữa hết. Tại vì bây giờ mình đối cảnh mà không có sanh tâm gì nữa hết. Ở trong thiền tông người ta có cái bộ tranh đó, gọi là thập mục ngu đồ, 10 bức tranh chăn trâu. Thì cái bức thứ 9 đó diễn đạt cái cảnh, cái chữ gọi là hòa quang đồng trần này này. Tuy cùng với chúng sinh hòa quang đồng trần, có những tài sản xuất nhập, sinh kế lợi tức, nhưng trọn không làm điều ác, chỉ làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Nếu có người nghèo cùng khổ não tới xin Bồ Tát những thứ cần dùng, Bồ Tát đều cung cấp khiến cho được thỏa mãn như ý họ muốn của họ. Nếu Bồ Tát thấy có chúng sinh ưa muốn cầu Phật Pháp, lại tới chỗ Bồ Tát thân cận cúng dường thừa sự, cung phụng hầu hạ, rửa chân xoa bóp giặt giũ hông phơi, đưa nhà đưa cành dương nước rửa, phất thức bao sái, trải giường tòa, cuốn gấp chăn gối, mỗi đêm ba thời, chập tối giữa đêm gần sáng cung cấp đèn nến, bữa ăn sáng trưa chiều dâng các món ăn như bát na na bồ xà ni, khư đà ni và các thứ nước uống như nước hưng lợi sư, nước trái phước ca, lạc ca, bồ đào, hắc thạch mật. Thừa sự như vậy từ 7 ngày cho đến 63 ngày vì muốn cầu thỉnh Bồ Tát xin nghe Pháp, xin nghe Phật Pháp. Đây là nói đến nếu mà mình, nếu Bồ Tát thấy có những chúng sanh nào mà ưa muốn cầu Phật Pháp, mà tới gần với Bồ các vị đó, thân cận cúng dường mà lo lắng, làm việc cũng như là cho ăn uống vậy đó. Bồ Tát bấy giờ tuy thấy người ấy cung cấp như vậy, nhưng tâm vẫn không vui mừng. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ở trong thời gian lâu xa, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, cần cầu Phật Pháp là vì tất cả chúng sinh với một bản hoài tối thượng, tâm không tăng giảm, tâm từ bi, tâm trụ bình đẳng. Hoặc khi Bồ Tát làm chuyển luân thánh vương, thường đem pháp nhập thập thiện, dạy bảo tất cả chúng sinh, ai nấy đều theo ý của Bồ Tát, hoan hỷ phụng hành. Sau khi mệnh chung được sinh lên cõi trời, hưởng thụ những khoái lạc nhiệm màu của ngũ dục, tôn nghiêm hào quý, vừa tâm thích ý, đứng ngồi ở nơi thiên cung, ngựa xe dạo chơi ở thượng uyển, kỹ nhạc, hoan lạc, ăn uống vui vẻ, nhưng vô thường chợt tới, già bệnh chết chóc, già trẻ gái trai, trai gái sầu khổ áo não, cất tiếng kêu gào đập ngực bứt tóc, ăn uống không biết ngon, tâm ý cuồng loạn vất vả, người chết được đưa chở trên xe, họ hàng khóc lóc tiễn đưa, đến khi mai táng xong rồi, già trẻ trai gái dìu nhắc nhau trở về nhà. Vì quá đau xót sầu khổ nên có người hoặc bị mang bệnh, hoặc sinh ra điên cuồng, hoặc có khi bị chết. Người sống đã bị tổn hại như thế mà người chết cũng không lợi ích gì. Bây giờ vua chuyển luân thánh vương cùng với những người tháp tùng đi tuần hành khắp trong quốc giới, coi thấy các chúng sinh phải chịu những sự khổ não như vậy, trong lòng rất thương xót, thốt ra lời nói rằng: ta nay làm vua cai trị quốc giới, tuy rằng đem pháp thập thiện để nhiếp hóa cho tất cả chúng sinh nên được hưởng quả báo nhiệm màu của ngũ dục như vậy, nhưng vẫn không thoát được cái cảnh thống khổ, sinh lão bệnh tử, vô thường bại hoại. Nên biết ta tuy dùng chính pháp trị quốc cũng thành ra vô ích đối với mọi người. Nếu như đã vô ích đối với mọi người như vậy thì làm sao được gọi là chuyển luân thánh vương, làm sao được gọi là đại từ phụ, làm sao được gọi là đại y vương, làm sao được gọi là đại đạo sư, dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường chân chính, chỉ bài lối niết bàn, khiến cho chúng sinh chứng được đạo vô vi, thường được yên vui. Lũ chúng ta ngày nay thật là danh chẳng xứng với hành. Đây là nói tới cái tâm nguyện của Bồ Tát. Khi mà mình thấy tất cả chúng sinh họ cũng có những cái sung túc, rồi họ cũng có những cái khổ não mà mình không làm được gì cho họ, thì các Bồ Tát thấy mình như là chưa làm được cái gì cho họ. Ví như có người bị khát nước gần chết, chạy khắp đông tây tìm cầu nước uống. Xa xa trông thấy một cái giếng khô, lòng sinh ra vui mừng, rồi tự nghĩ rằng: thân ta ngày nay tưởng chừng chết mà lại được sống lại, vì cớ sao? Nếu như không gặp được nước thì quyết không lâu sẽ bị chết khát. Nay gặp được cái giếng tốt như thế này, ắt sẽ có kỳ vọng được nước trong mát để uống, khỏi phải chết khát. Nghĩ như vậy rồi, liền chạy đến bờ giếng, cởi áo, cởi bỏ áo, treo ở một chỗ, rồi xuống giếng lấy nước. Nhưng không được nước, lại chỉ thấy những loài rắn độc, thạch sùng, bò cạp cuốn chiếu sành sỏi, gai gốc và các thứ cỏ ấy. Đem một cái ví dụ là có cái ông đó, ông khát nước quá, ông đang chạy khắp nơi, ông tìm một cái chỗ để có nước uống. Thì chạy tới thì xa xa thấy có cái giếng. Thì thấy cái giếng thì trong bụng nghĩ sao? Rồi kỳ này mình khỏe rồi, mình được cứu rồi. Khi thấy có cái giếng thì nghĩ là dưới đó phải có nước chứ làm sao nghĩ cái khác được. Cho nên là khởi cái lòng là vui mừng lắm, chạy tới đó là sẽ thấy nước. Thì quý vị biết khi ông tới ông thấy gì? Chưa kịp nhìn cái giếng nữa là lo cởi áo. Cởi áo dậy xuống để mà chuẩn bị uống nước. Ai ngờ đâu áo máng lên rồi, chạy tới nhìn xuống thì trong đó có gì? À, toàn là bò cạp, rắn độc, thạch sùng cuốn chiếu, sành sỏi, gai góc và các thứ cỏ uế. Tại vì nó là cái giếng, giếng khô, giếng không có nước. Bây giờ người khát nước kia trở nên thất vọng, đã không được nước uống, lại gặp nhầm những loài độc trùng phun độc toan thoát ra khỏi giếng. Nhưng vì giếng lỡ mục nên rớt xuống tới đây. Bây giờ là nhào xuống rồi, tới hồi mà nhảy xuống thì thấy ở dưới quá trời những cái thứ mình sợ hãi, bám vô cái giếng. Ai ngờ đâu cái giếng nhầm cái giếng mục, nó xúc cái thành giếng ra, rớt sâu xuống nữa. Không khác nào ở trên núi cao trượt té xuống đất. Giếng ấy sâu bằng một đường tên bắn, đã không có thang bậc, lại không có cả dây rợ gậy gộc, dầu cho muốn cố sức nhảy lên cũng không thể lên nổi, kiệt cả hơi sức rồi lại hoàn rớt xuống đáy giếng, nên bị các loài rắn độc rỉa ăn. Trong lúc tính mệnh chưa đoạn tuyệt hẳn, liền nói rằng, trong lúc mà cái tính mệnh mà nó chưa sắp chết á, ông mới nói: nếu ta biết trước giếng này không có nước, mắt còn không muốn nhìn thấy, huống là tới đây để lấy nước. Ta mà biết cái giếng này mà không có nước, ta không thèm nhòm để chứ đừng nói ta chạy tới đây. Ông nói vậy đó. Ta mà thấy cái giếng này, mắt mà thấy giếng này không có nước, mắt còn không muốn nhìn thấy, huống là chạy tới đây để lấy nước. Ngày nay mắt phải khổ độc như thế là tại cái giếng này làm ta bị lầm. Bây giờ vua Chuyển Luân Thánh Vương thấy các nhân dân, nhà cửa, trai gái, ân ái chia ly phải chịu khổ não, liền nói rằng: thân ta ngày nay ví như cái giếng không có nước. Tuy có cái tên gọi là giếng nhưng không có nước. Ta tuy dùng chính pháp trị quốc khiến cho nhân dân có chỗ xu hướng, nhưng rốt cuộc chẳng lợi ích cho ai, đến nỗi dân chúng phải tán thân mất mạng, khổ não như thế. Ta nay tuy ở vào ngôi Chuyển Luân Thánh Vương, bảy báo đầy đủ, dùng pháp thập thiện dạy bảo, chánh pháp trị quốc khiến cho chúng sinh được sinh nơi cõi người, cõi trời, hưởng thụ cảnh ngũ dục khoái lạc nhiệm màu, nhưng vẫn không thoát được cảnh sanh già, bệnh chết, ân ái phân ly, oán ghét gặp gỡ, thương đau, khổ não, khóc lóc thảm thiết là lỗi tại ta, chứ đâu phải lỗi tại chúng sinh. Vì sao? Chính vì ta không có pháp xuất thế gian để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tuy chúng sanh theo ta, hỏi han lãnh thụ thiện pháp, mong được yên vui mà thật không thể vượt qua được bể khổ sinh tử. Cái ông, cái chữ mà Chuyển Luân Thánh Vương á, làm ông vua trên các ông vua. Phải là ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ mình các nước xung quanh đều có vua hết á. Nhưng mà ông vua nước Mỹ là ông vua lớn nhất, mạnh nhất, thì ổng là Chuyển Luân Thánh Vương. Còn các nước này là chỉ là vương thôi. Còn cái ông mà trên các ông vua nữa, một cái quốc gia cường thịnh trên các ông vua. Ông vua đó, ông làm vua của cái đất nước đó. Thì ông mới đưa một cái ví dụ như nãy đó. Ông nói cái thân này giống như cái giếng vậy đó. Mình tưởng đâu cái thân này là nó làm sao, nó tốt lắm, nhưng mà thiệt sự ra không có chỗ nào gọi là sử dụng gì được hết. Nó giống như cái giếng vậy thôi, giếng khô không có nước. Ông bây giờ ông thấy ông làm chuyện luôn thánh vương, mọi người tới làm thần dân của mình, nhưng mà mình không có cái pháp gì dạy cho người ta được xuất thế hết, mà người ta vẫn sống trong những cái cảnh khổ như là sanh già bệnh chết, thù ghét mà phải gặp, thương yêu mà xa lìa, cầu muốn mà không được, vân vân. Bây giờ chuyển luân thánh vương lại tự nghĩ rằng thân của ta đây ngày nay ví như người không có trí tuệ, là người thí chủ đại ngu si. Khi ấy người thí chủ gặp lúc trời đại hạn, 7 năm không mưa, cây cối bị khô héo hết, thời buổi đói kém, lúa gạo mắc mỏ, nhân dân đói khát, chỉ ăn rau thay cơm, uống máu ăn thịt, tàn hại lẫn nhau. Nhưng sự thật thì đối với nhau, họ có tội tình gì đâu, hoặc đến nỗi cha ăn thịt con, hoặc con ăn thịt cha mẹ, anh em vợ con, vợ chồng con cái ăn nuốt lẫn nhau. Lúc ấy người đại thí chủ dạo đi xem xét, coi thấy chúng sanh đói khát tiều tụy, gầy còm run rẩy, thân thể đen xấu, ở trên vai của các người đó hoặc thấy mang gánh thuần là xác người chết, hoặc là đầu tai, lóng tai, bắp tai, xương sống, xương sườn, chả vai, đầu gối, ngón tay, hoặc gan mật, ruột non, ruột già. Lúc ấy đại thí chủ hỏi nhỏ rằng: những vật mà ngươi mang gánh đó là vật gì vậy? Người ấy đáp rằng: những vật mà tôi gánh thuần là đầu tai, cánh tay, lóng đốt, vân vân của người chết vậy. Đại thí chủ hỏi: ngươi gánh cánh tay, lóng đốt, vân vân của người chết ấy để làm gì? Người ấy đáp lại rằng: ông không biết sao? Trời làm đại hạn, thời buổi đói kém, thóc gạo mắc mỏ, nhân dân đói khát, ăn nuốt lẫn nhau, những vật mà tôi gánh đó chính là thức ăn của tôi vậy. Bây giờ thí chủ nghe lời nói ấy rồi, trong lòng rất kinh hãi, dựng cả chân lông, ngã ngất ra đất, phải dùng nước lạnh rải lên mặt hồi lâu mới tỉnh, rồi lại hỏi rằng: tuy nhiên đó là thức ăn của ngươi, nhưng là thịt của ai vậy? Bây giờ người bị đói kia nghe lời ấy rồi, cất tiếng hòa khóc, đau đớn như đứt ruột, bảo với người thí chủ rằng: thật là đau đớn và quái lạ thai, quái lại thai, không biết nói làm sao cho xiết được. Đại thí chủ: tôi nay thực tình bảo cho ông được rõ, những thứ thịt người mà tôi gánh đó, có thể nói hoặc là cha mẹ, hoặc là vợ con, anh em hay họ hàng cốt nhục. Lúc đó các người bị đói khát, ai nấy đều đem lòng thành thực, tự nói nguyên nhân của những sự việc với đại thí chủ, mà không có việc gì khác hơn là ngoài việc vì đói khát, cho nên họ mới phải ăn nuốt lẫn nhau như vậy. Bây giờ đại thí chủ nghe nói như thế, bùi ngùi than thở, bảo với mọi người rằng: các ngươi ngày nay không nên ăn thịt lẫn nhau nữa, nếu cần dùng quần áo, thức ăn, uống thuốc thang, vân vân, 7 ngày nữa các ngươi sẽ tụ tập tất cả ở tại nhà ta. Ta sẽ tùy theo sự cần dùng của các ngươi mà cung cấp cho tất cả mọi thứ, như quần áo, thức ăn, uống thuốc thang khi bệnh hoạn, thỏa mãn với ý muốn của các ngươi. Mọi người nghe rồi lòng sinh vui mừng, khen rằng: tốt lắm, tốt lắm, thật là một sự việc chưa từng có vậy. Bây giờ thí chủ trở về tới nhà, gọi vợ con và tôi tớ tất cả đều hội họp. Rồi vị thí chủ ở trước đại chúng, nét mặt vui vẻ, nói lời dịu dàng, bảo ban vợ con và các tôi tớ nên phải để lòng nghe tôi nói. Các ngươi có biết chăng, hiện nay gặp lúc trời đại hạn, thời buổi đói kém, nhân dân chết chóc vô số, các ngươi ở tại nhà này, kho tàng đầy dẫy, thóc gạo chứa chan, cần phải cùng nhau kịp thời gieo trồng ruộng phước. Vợ con nghe rồi khen ngợi rằng: tốt lắm, tốt lắm, chúng tôi rất lấy làm sung sướng và xin vâng theo lời của thí chủ. Thân mạng của chúng tôi đây còn chẳng tiếc, huống chi là kho tàng của cải, thức ăn uống. Hồi xưa là gặp cảnh đói khát thì cái ông thí chủ ổng tu hạnh Bồ Tát á, ổng tập hợp người thân ổng lại, ổng nói: giờ người ta đói vậy đó, mình phải mở kho chẩn tế. Giờ mình nói ngược lại, mình nói là không phải đói khát mà nói người ta đang đói lạnh, ngập lụt, bị nước mưa làm ngập lụt, người ta rất là đói khát, mình có của nên bố thí, thì các người nhà sanh tâm hoan hỷ theo. Cái chữ thí chủ là dịch từ cái chữ phạn, là một người đàn việt. Đàn việt là gì? Là người cúng dường, người bố thí. Chữ đàn là phiên âm từ chữ phạn là dana. Dana là bố thí, là cho. Rồi mình thêm một chữ vô để nói lên gì? Người ban bố. Ở Trung Hoa dịch là thí chủ. Cho nên mình coi phim Tàu á, mấy ông thầy mà gặp Phật tử hay kêu thí chủ tới đây để làm gì ai đối với họ là ai cũng là một thí chủ hết. Còn thí dụ như mình á, cho nhà, cho cửa, cho gì đi nữa, thí chủ. Còn nếu như mình làm cha làm mẹ mà mình cho một người con mình đi tu á, là mình là đại thí chủ. Tại sao? Tại vì mình dám cho con của mình để làm một cái việc gọi là phụng sự cho chúng sinh. Cái bố thí nó lớn lắm. Cái bố thí nó lớn lắm. Bây giờ ông thí ông này là ông về nhà ông kêu vậy thì người nhà ông nói là thân mạng này còn không thiệt, huống chi của cái, cứ cho. Bây giờ thí chủ lòng sinh vui mừng, nói rằng tốt lắm, tốt lắm, các ngươi thật là những người bạn đạo vô thượng của ta. Vậy thì tất cả chúng ta là những người sống chung nhà, mình làm chồng, làm vợ, làm người thân của nhau á, nếu mà người kia mà phát tâm người ta tu á, hay là người ta làm một cái việc gì thiện đó, thì mình nói với người đó là em chính là người bạn vô thượng của ta. Tại sao biết không? Biết ủng hộ ta làm cái công việc lớn. Chứ thường thường á, bây giờ ví dụ đi, bây giờ thí dụ như bây giờ vợ mình hay chồng mình làm cái việc giúp người bố thí, mình bực bội, mình phiền não. Rồi bây giờ nếu vợ mình không có cái tâm bố thí, vậy mà vợ mình có cái tâm ghiền cờ bạc, chồng mình có cái tánh gọi là ghiền rượu chè, rồi đi chơi, đi phung phí tiền bạc, mình muốn cái nào? Cho nên người mà sống mà người ta biết đem cái tiền của người ta làm một cái việc lớn đó, mà mình đồng phát tâm vậy là không phải tiền của không, việc người ta làm thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như các anh Phật tử mà tuần nào cũng về đây làm công quả đó, mấy chị ở nhà là coi như là thích khe công việc, đi chợ dọn dẹp mà để cho mấy ảnh mà đi chùa làm công quả suốt bao nhiêu năm nay mà cứ hai ngày cuối tuần là mất tích đó, thì mấy anh này phải khen mấy chị. Người bạn gì? Đạo vô thượng. Bạn đạo vô thượng, tại vì biết ủng hộ cho chồng mình làm những cái việc, thay vì á, như đàn ông ta cuối tuần rảnh ở quán cà phê người ta ngồi đi, ta rủ rê bạn bè đi nhậu đi, mấy ổng về đây làm suốt từ sáng tới tối, ăn thì ăn chay không? Thành thử mình thấy rằng nhiều khi mấy ổng không có lên trên này tụng kinh à, nhưng mà cái tâm nguyện và cái điều đó nó không có thua gì một người tụng kinh đâu. Các ngươi là những người bạn đạo vô thượng của ta, các ngươi mỗi người nên tự phân chia công việc, tùy theo đó mà làm. Nên làm ngay và làm mau, 7 ngày nữa quyết phải làm cho xong. Bây giờ thí chủ phân chia các công việc đã xong xuôi, liền đi ra ngoài, chốn chốn xem xét, với ý định sẽ tìm một khoảng đất nào bằng phẳng rộng rãi để làm nơi tập lập hội đàn bố thí. Hồi xưa là trong 8 cái công đức, trong 8 cái công đức á, thì đào giếng là 1 nè, sửa đường là 2 nè, bắt cầu là 3 nè, cho người nghèo là 4 nè, thăm người bệnh là 5 nè, đào giếng là 6 nè, rồi giúp đỡ cho những cái người nghèo đói neo đơn nè, và trong đó cái phước thứ 8 á là bố thí cho người trong cõi âm, tức là lập đàn chẩn tế cúng dường đó. Thì thường thường ngày xưa đó, người ta lập cái gọi là hội đàn bố thí là làm gì? Người ta tổ chức xong rồi người ta tập hợp mấy người nghèo tới, thì cái ngày đó là người ta bố thí. Nhưng mà có những người, người ta làm nó hay hơn. Thí dụ như các người nghèo tập hợp lại, trước khi mình cho người ta ăn á, mình nói pháp cho người ta nghe, thỉnh pháp sư nói một bài pháp về nhân quả tội phước, nói về những cái sự tu tập. Đồng thời có thể các vị đó đọc kinh niệm Phật. Ở bên Ấn Độ á, con nít Ấn Độ nó nghèo lắm, ba đa số là đi ăn xin. Rồi người Việt mình qua bển á, muốn bố thí cho mấy đứa Ấn Độ á, thì trước khi cho nó ăn nó bắt nó làm gì? Niệm Phật. Thật sự ra Ấn Độ nó không hề biết câu Nam Mô Di Đà Phật là cái gì hết trơn á. Vậy mà bây giờ mấy quý vị qua bển nó đi tới mấy cái chỗ mà nghèo nghèo, mấy đứa nhỏ đó, nó cứ kéo ò e vậy nè. Hả, à, người Việt á là Nam Mô A Di Đà Phật. Bà thấy gặp người Tàu tới là Nam Mô A Di Đà Phật. Coi như là nó biết hết. Vừa rồi ở Việt Nam á, thì thay vì á những người nghèo đó mình đem tiền mình cho người ta, bây giờ mình khuyến khích cứ một trang giấy viết chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, là lấy thí dụ bây giờ nói 100.000 tiền ở bên Việt Nam, 100.000 á là một trang kinh, ai chép được bao nhiêu trang kinh thì sẽ lãnh lương. Thay vì mình cho cũng được, mình cầm 100.000 mình cho, nhưng mà giờ thay vì vậy á, khuyến khích các vị đó chép Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là chép kinh, cứ một trang kinh vậy là có tiền. Thì cái lập hội bố thí không phải là chỉ tập hợp ta tới rồi cho không, mà phải có cái gì đó để cho họ có, ngoài cái sự miếng ăn á, họ còn phải có cái tin tưởng ở cái chánh pháp để họ khởi tâm. Hồi Pháp Hòa đi Ấn Độ á, có một năm đó hình như năm đầu tiên á, tổ chức cũng cái vụ mà là Pháp Hòa nó ví dụ như chuyện họ gọi là đàn bố thí nè, đi mượn một cái nhà ở bên Ấn Độ, đi tới mướn cái nhà, mướn cái sân, mà mình nghĩ là cái nhà đó có cái sân nó bằng xi măng nó chắc á, thì họ có đè thì họ không có lấn làm sập nhà người ta được. Cái mình phát phiếu á, cái họ tập hợp, cái bắt đầu mình mới đầu làm bài bản lắm, một cửa vô một cửa ra, trời đất ơi, họ không cần mình vô ra gì hết trơn, họ ào ào tới. Bây giờ mình khỏi ra nè. Bây giờ họ đứng ở trước là mình khỏi ra đây nè, làm sao bây giờ mình giọt với họ đây? Tại họ làm quá trời quá đất luôn. Cái cuối cùng Pháp Hòa nhớ chú Nhân ở Calgary á, mới bắt đầu mới tính ra một cái cách đó là ôm mấy cái thùng bánh tay á, chạy ngoài giữa ruộng á. Họ thấy mấy cái thùng bánh khiêng đi, họ chạy theo. Họ chạy theo á, đằng ngoài ruộng là ở dưới này, ở đằng này, ở trong này Pháp Hòa giọt. mình làm người thí chủ, làm thí chủ lập hội bố thí mà cuối cùng bị người nghèo làm cho mình phải chạy đó. Khủng hoảng quá, tại vì họ quá chừng là rồi quý vị biết mình phát phiếu nó được copy là hết. Mình phát có 500 phiếu mà sao giờ lên tới 700, 800. Ở đâu mà quá trời vậy? Thì ra là họ đi copy rồi họ phát cho người thân với nhau. Ở bên lúc mà đi lên cái khổ hạnh lâm cũng vậy. Trời ơi, mình đổi tiền nhỏ rồi, Pháp Hòa nhớ cái anh Phật tử anh giác một cái ba lô đó, mà cuối cùng xách cái ba lô đó về đó, không có phát được. Tại vì họ làm mình sợ quá đi. Rồi cuối cùng là mình lên xe mình đi về. Lên xe về có nó nằm lên xe, nó giờ là ngon chạy đi. Mà chạy là nó rớt xuống, mà hãy thắng xe là nó rớt, cuối cùng không dám lại. Thì cái ông mà dẫn đoàn mới vô, ông mới điều đình vậy đó, cuối cùng mà gom hết tiền lại đưa cho họ, họ mới chịu xuống cái đầu xe, mình mới đi được. Thành thử ra Pháp Hòa kể cái chuyện lập hội đàn bố thí. Có những nơi là, cho nên đó là mình đem cái hình ảnh đó đó trong cái đàn thí thực cô hồn cũng vậy. Tại sao trong cái đàn thí thực cô hồn ta lập cái đàn, ta sắp xếp ngăn nắp cúng thí? Tại sao? Tại vì mình lấy cái lý của thế gian mình xử cũng vậy. Cô hồn là loạn dữ lắm, tại vì đói khát mà đủ thành phần, đủ thành phần hết chứ không phải là một thành phần đâu. Du côn du đảng nè, chết bờ chết bụi nè, rồi những người phụ nữ mà bị hư thai chết nè, rồi cung phi mỹ nữ, đủ thành phần trong giới cô hồn hết. Có những người ta rất là lịch lãm, Nhưng mà giờ họ phải rơi rớt vào cái cảnh này, đi chung sắp hàng chung với mấy anh xăm mình không. Thành ra nó sợ. Cho nên trong cái đàn đó, cái vị thỉnh thỉnh từng phần từng phần. Cô hồ thỉnh tất 12 loại, loại nào thì thỉnh tới loại nào thì giống như mình mời vậy đó. Giống như mình mời vậy đó, từng thành phần vô. Sau khi đã tìm được một chỗ đất thanh tịnh như ý muốn, ở đây các thứ cát sỏi, gai gốc cây, gai gốc đã được trừ sạch. Các thứ giường tòa, chăn đệm trải bài la liệt để làm chỗ cho đại chúng ngồi tươm tất. 500 thức voi vận tải các thứ đồ ăn uống tới hội đàn bố thí. Các thứ đồ ăn uống ấy chất lên cao như núi. Các thứ sữa, dầu mỡ, bánh thịt nhiều như ao nước ao. Các thứ cổ, bàn yến tiệc trăm vị đầy đủ. Và cả các thứ y phục, vòng ngọc trăm xuyến. Voi ngựa bãi báo không thiếu một thứ gì, đều được xếp đặt hết sức trang nghiêm hoàn bị. Sau 7 ngày khi mặt trời vừa mọc, cùng suốt thời gian ấy, khua chuông đánh trống, thổi tù và, cao tiếng sướng rằng tất cả đại chúng đều lại hội họp ở nơi hội đàn của đại thí chủ đây. Bấy giờ mọi người nghe tiếng sướng ấy, lòng sinh vui mừng khác nào như ngưỡng mộ hiền thánh. Trong cái đàn cúng thí cô hồn cũng vậy đó. Người ta có cái lễ gọi là lễ thượng phan. Thượng phan là người ta thượng một cái cây cờ phướng cao lên cả mấy thước á, treo ở trước cửa của cái chỗ lập đàn đó. Thì trên cái phan đó viết cái gì? Viết cái lời mời. Viết cái lời mời tất cả thành phần á. Thì do mình đưa cái đó lên thì các người đó người ta đọc cái đó đó. Giống như bây giờ là cái announcement, cái thông báo vậy đó. Nhà tôi nơi này nè, sắp sửa mở hội bố thí, các vị nào thuộc thành phần gì thì các vị tới để mà nhận thức ăn vậy đó. Thì cái lễ đó gọi là lễ thượng phan. Sau khi nghe tiếng sướng ấy rồi, liền tìm đá đàn bố thí, tùy ý mà lấy. Nào là y phục, chăn đệm, thức ăn uống, vòng ngọc trăm xuyến, trăm thứ thuốc thang, voi ngựa thất bảo, theo chỗ sở thích. Tùy theo sở thích, ai muốn lấy thứ gì đều được tùy ý lựa chọn. Bây giờ thí chủ thấy mọi người đều đã lãnh hết các thứ của cải đem đi rồi, lòng ông rất vui mừng, liền trở về nhà để cùng với vợ con hưởng thụ những sự sung sướng thỏa thích. Sau thời gian bố thí 7 ngày, bỗng nghe thấy người ngoài nói rằng những người mà trước đây nhận các thứ y phục, chăn đệm, thức ăn uống của thí chủ ấy đều bị trúng độc mà chết. Hoặc giả có người nào chưa chết, họ đều nói rằng lạ thay, đại thí chủ ấy có lòng thương xót cung cấp những thứ cần dùng cho mọi người, nào y phục, chăn đệm, thức ăn uống. Tuy nhiên hiện thời đã được qua khỏi sự đối kháng, tính mạng được vẹn toàn, nhưng sau đó vài ngày đều bị trúng độc mà chết hết. Bây giờ đại thí chủ nghe thấy nói như vậy, sinh ra buồn bực, áo não, hỏi vợ con rằng tại sao các người khi nấu nướng thức ăn uống lại để cho thuốc độc nhiễm vào các thức ăn, làm cho mọi người ăn nhầm mà chết như thế. Vợ con và các tôi tớ trong nhà đều nói rằng thưa, không phải như vậy đâu. Nếu không như vậy thì thuốc độc từ đâu mà có đây? Tất cả đều đáp lại rằng thưa, chúng tôi không được rõ. I don't know là xong. Bây giờ thí chủ liền vào trong nhà đi lần lượt kiểm khảo lại, thì thấy có một cái giếng nước đậy nắp, liền hỏi mọi người rằng đây là cái giếng gì đây? Gia nhân đáp đây là cái giếng nước mà trước đây khi thí chủ còn bé, thí chủ có nuôi 3 con rắn độc ở trong cái giếng này. Chính đây là chỗ của 3 con rắn độc ấy, mà nước cũng là nước độc, nếu người nào uống lầm phải đều bị chết mất mạng. Thí chủ coi thấy rồi liền hỏi các người tôi tớ rằng trước đây các ngươi có dùng nước ở nơi này để nấu thức ăn uống không? Các người tôi tớ đáp rằng thưa, vì công việc trước đây quá gấp rút cho nên chúng tôi có gánh nước trong giếng này để dùng làm thức ăn. Rồi thôi xong rồi. Đại thí chủ nói rằng lạ thay, ta thực là kẻ ngu si không có trí tuệ, tại sao ta lại nuôi những loài rắn độc ở trong cái giếng này để gây thành tai họa như thế? Rồi ông bảo cùng vợ con phải lấp ngay cái giếng này đi, và có 3 con rắn độc đó ở trong đó, các ngươi sẽ vì ta lấy lửa đốt nó cho chết hết đi để tránh những tai họa về sau này. Bây giờ thí chủ đã diệt trừ hết những thứ độc hại ở nơi giếng xong rồi, ông liền ra ngoài xem xét, thấy những người lãnh sự bố thí của ông đồng thanh nói rằng: ông thí chủ này cho chúng tôi thuốc độc khiến chúng tôi có người đến nỗi phải tán thân mất mạng. Nếu như chúng tôi biết trước trong những món ăn có chất độc như thế, quyết sẽ không bao giờ dám ăn cả. Bây giờ vị thí chủ kia nghe mọi người nói như thế rồi, trong lòng ông sinh ra vô cùng ảo não, cũng như chuyển luân thánh vương. Tuy rằng dùng 10 điều thập thiện dạy bảo khiến cho chúng sinh được sinh lên nơi cõi người cõi trời, dẫu được hưởng năm thứ dục lạc sung sướng nhiệm màu, nhưng vẫn chưa thoát khỏi được cảnh sanh già ốm chết. Bây giờ chuyển luân thánh vương liền phát nguyện rằng: ta nay phải quyết phải cầu vô thượng Phật pháp là pháp xuất thế gian, khiến cho các chúng sinh tán thán đọc tụng tu tập để được xa lìa sanh tử, đạt đến cảnh niết bàn giải thoát yên vui. Thì chuyển luân thánh vương á, ổng đưa cái ví dụ vậy đó, thì giống như ông thí chủ thôi. Ổng có lòng bố thí rất là tốt, nhưng mà ổng đâu có biết được ở trong nhà ổng rồi người nhà đi lấy nhầm cái nước độc để mà cho người khác ăn đâu. Thành thử ra từ cái tâm thiện của ông mà ông lại giúp, ông lại không giúp được người ta mà ông còn hại mạng sống người ta. Thì ông chuyển luân thánh vương ổng cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng á, độ cho những người dân này biết pháp tu thập thiện, nhưng mà cái mà chưa giải quyết được, họ có thể sinh lên cõi trời, họ có thể hưởng phước báo, nhưng cái mà ông không muốn đó là phải làm sao dạy cho người ta cái pháp xuất thế để người ta hết được cái khổ của sanh già bệnh chết. Trong Phật pháp có hai cái pháp, một cái pháp gọi là thế gian, một cái pháp gọi là xuất thế gian. Thì Đức Phật ngày xưa khi ngài còn là thái tử cũng vậy, ngài đi tu theo các ông thầy thì được cái phước báo, nhưng mà chưa có hoàn toàn thoát hẳn được cái khổ, cho nên ngài không bằng lòng, ngài muốn đi tìm một cái gì nó rốt ráo hơn. Cũng giống như bây giờ, ví dụ thôi ha, mình cho con mình ăn, cho nó đi học đến nơi đến chốn, cái gì nó cũng tốt, dù có cái điều thôi, nó không có mấy gì biết đạo đức, cái đó là làm cho mình buồn. Mình thấy con mình nó có ăn có mặc thật, nhưng mà nó không biết tu tập, nó không có biết hướng thiện, nó không biết phát tâm làm lành, mình cũng buồn. Cho nên á, mình lấy cái tâm của mình ví dụ đó, mình thấy con mình á, đối với cái bình thường là nó xuất cái mặt thế gian là nó tốt rồi, nhưng mà phải chi nó biết thương người, nó biết bố thí, nó biết giúp đỡ cho người thì mình lại vui hơn nữa. Tại vì ngoài cái chuyện đời sống vật chất nó có, mà tâm nó còn biết đạo đức, mình mới yên lòng. Thì cũng như vậy, cũng như vậy, một ông vua mà cai trị một đất nước mà gọi là cái bậc chuyển luân thánh vương, ông không có an lòng khi thấy dân chúng ông chỉ sống trong cái cảnh hưởng ngũ dục thôi, mà chưa có được cái pháp xuất thế, họ vẫn bị cái khổ của sanh lão bệnh tử. Ông nghĩ như vậy đó, mình phải làm sao cầu cái pháp, cầu cái vô thượng Phật pháp là pháp xuất thế gian, khiến cho các chúng sanh tán thán đọc tụng tu tập để được xa lìa sinh tử. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa tổ chức khóa tu đi, đại chúng đông đảo về tu, rồi nấu ăn nấu uống đầy đủ hết, nhưng mà Pháp Hòa sẽ rất là buồn là thấy là nếu mà đại chúng cứ lo chuyện đó không, mà không có ai siêng năng lên tụng kinh, không ai siêng năng lên nghe pháp. Rồi buồn hơn nữa đó là tu cũng quá trời quá đất mà ta buông ra còn nguyên, không có ai thay đổi gì hết trơn, thì còn buồn hơn nữa. Thì nó cũng vậy đó. Mình Pháp Hòa đem từ cái ví dụ trong đời sống của mình, ví dụ như mình thấy là gia cảnh của mình tốt, con cái mình học hành nó cũng biết vậy, mà mình muốn nó hơn nữa kìa, mình cũng muốn nó chỉ vậy thôi. Thậm chí có nhiều khi đơn giản thôi, Pháp Hòa ngồi trong phòng, Pháp Hòa để ý mấy thầy ngoài này tụng kinh, mà hôm nào mà thầy nào mà sướng một bài kệ, đọc một bài phục nguyện mà Pháp Hòa vừa tụng lên có mấy lần mà mấy thầy để ý mấy thầy nhớ, Pháp Hòa vui còn hơn là ai cho mình gì nữa. Đệ tử mình chỉ thuộc có một bài kinh thôi, mình mừng dữ lắm. Không phải như vậy là tốt, nhưng mà mình nói cái ví dụ là mình muốn người người con của mình, người thân của mình, họ phải vượt hơn nữa những cái tầm thường đó. Cho nên thí dụ mình thấy con của mình đó, nó sống mà nó biết thương người, nó nghĩ tới người khác đó, mình phải mừng. Mà thậm chí nó về nó khoe, nó nói bữa nay nó gạt được nhỏ kia 5 đồng, hay là nó gạt được nhỏ kia chuyện này chuyện kia. Trời ơi, con mẹ thông minh quá. Đừng có mừng mấy cái đó. Pháp Hòa cứ kể hoài, mấy chú tiểu hồi nhỏ ở chùa, Pháp Hòa làm gì cho ăn ngon. Thầy, thầy ngày mai mình làm này nữa được không thầy? Hỏi chi vậy? Tại mình muốn đem vô trường cho bạn mình ăn á. Cái Pháp Hòa nói chơi á, mà nói vậy là bạn của con là thầy là sướng rồi. Nhưng mà mình vui á, là tại vì mình thấy các chú sống ăn cái gì ngon, biết nghĩ tới những cái người bạn của mình. Mặc dù cái chuyện nó nhỏ thôi, nhưng mà từ cái đó mà nếu nó cứ tiếp tục nó nuôi dưỡng như vậy thì cái đời sống, cái tâm linh của nó. Bây giờ chuyển luân thánh vương vì cầu Phật pháp liền cho truyền lệnh khắp cả trong cõi Diêm Phù Đề. Ai hiểu biết Phật pháp đại chuyển luân thánh vương muốn cầu được học tập, nhưng tất cả những nơi được lệnh của vua truyền đó đều nói không có ai cả. Cuối cùng đến ở một nước nhỏ kia, có một người Bà La Môn là người hiểu biết Phật pháp. Lúc đó sứ giả liền đi ngay tới chỗ người đó hỏi rằng: đại đức có hiểu biết gì về Phật pháp chăng? Đáp rằng: hiểu. Bây giờ sứ giả đầu mặt lễ xuống chân thưa cùng với đại sư rằng: đại chuyển luân vương muốn thỉnh đại sư chỉ dạy về Phật pháp cho ngài. Kính xin đại sư thương xót nhận lời. Tới chỗ chuyển luân thánh vương kia chỉ để chỉ dạy cho người. Ông chuyển luân thánh vương bây giờ ông ra thông báo: ai biết Phật pháp hãy truyền cho ông. Thì đi khắp nơi không có, cuối cùng có được một người. Thì cái người mà lãnh cái trách nhiệm đi tìm đó chạy tới cầu thỉnh ông về với vua của tôi, dạy cho vua tôi. Cái điều này là nó thường xảy ra ở cái thời phong kiến đó, các ông vua mà gọi là minh quân đó, biết được các hòa thượng tổ của mình đó, là những bậc cao tăng đó, thì các ngài đều mời vào trong cung để thuyết pháp. Không phải chỉ riêng ở Trung Hoa mà ngay cả nước Việt Nam mình cũng thời trước cũng có như vậy. Các vua thỉnh các ngài vào trong cung thuyết pháp cho vua, cho hoàng hậu, cho cung phi, cho quan chức để nghe. Và vào cái thời nhà Đường á, là trong cái lịch sử Trung Hoa, thời nhà Đường là thời Phật pháp rất là thịnh. Thời nhà Đường là thời Phật pháp rất thịnh. Mà các ông vua Đường á, là cứ 3 năm là thỉnh xá lợi của Phật về trong cung cúng dường và để cho tất cả mọi người trong hoàng cung được chiêm bái xá lợi. Mà khi đi thỉnh xá lợi như vậy là đích thân ông phải tới đảnh lễ, rồi đích thân ông phải là người đội xá lợi đi ra để mà đưa xá lợi lên xe đưa về hoàng cung. Các vị mà minh quân á, là đời sống của họ không phải chỉ cai trị đất nước, mà họ phải có đời sống tâm linh. Tâm linh á, nó không có nghĩa là họ phải lo tu đạo, mà cái đời sống họ đó, họ có thương nghĩ đến một ai đó. Cho nên ở trong hoàng cung ngày xưa là phải làm cái đàn để mà cúng tế. Ngày xưa là gọi là cúng tế trời đất, để gọi là tạ ơn đất trời đã gia hộ cho đất nước được phong điều vũ thuận. Gió hòa mưa thuận thì đất nước mới bình an. Nếu mà gió không hòa, mưa không thuận thì dân chúng lầm than khổ sở. Mà quý vị để ý, người giàu mà thất mùa không làm ăn được thì người nghèo lấy gì sống. Cho nên cái đất nước đó đó mà gió hòa mưa thuận thì toàn dân dù nghèo dù giàu đều được ân trim cái lợi lạc hết. Ví dụ như bây giờ á, mình nhìn vào cái hiện tại của chúng ta đây, dịch Covid thì chưa hết, mà thiên tai thì thôi liên tục, hết cháy rừng tới lũ lụt, đủ thứ chuyện xảy ra. Mặc dù ở đây chúng ta không bị những cái trường hợp như vậy, nhưng mà kinh tế đều bị ảnh hưởng chung hết. Mà cái tình trạng này mà nó kéo dài dài thì thôi còn khổ dữ nữa, chứ không phải là bình thường đâu. Lúc đó Chuyển Luân Thánh Vương liền ra ngoài hoàng thành để nghênh đón, đầu mặt lễ xuống chân, hỏi han đại sư đi đường có mệt nhọc lắm không, rồi mới mời vào trong cung. Ở trên chính điện, vua mời đại sư ngồi trên ngự tòa của người, tức là ngay cái tòa đó mời đại sư lên. Người Bà La Môn liền lên trên ngự tòa, ngồi kết già phu. Kết già phu đó là ngồi xếp bằng á, ngồi tréo chân á, còn như ngồi thiền vậy đó. Khi đại vương thấy đại sư ngồi tươm tất và những thứ cần dùng đã được cung cấp đâu vào đấy rồi, vua chắp tay hướng về người Bà La Môn thưa rằng: "Thưa đại sư, ngài có hiểu biết Phật pháp không?" Bà La Môn đáp rằng: "Ta hiểu biết Phật pháp." Đại vương thưa rằng: "Xin đại sư, xin người hãy vì tôi giải nói Phật pháp." Người Bà La Môn nói: "Vua là người rất ngu si. Trước đây ta cầu học Phật pháp, ta đã phải chịu không biết bao nhiêu là sự cần khổ mới được. Nay đại vương đâu có thể nào lại muốn nghe một cách dễ dàng như thế được." Quý vị hiểu chỗ này không? Ông vua mời đại sư lên ngồi rồi, tưởng đâu đại sư nói Phật pháp gì, vừa mở miệng ra thì dẫn cho ông vua một câu: "Ông là người ngu si. Người ta muốn cầu Phật pháp người ta khổ sở lắm, ta làm đủ chứ đâu phải đâu làm cái chuyện bình thường như vậy." Đại vương thưa cùng đại sư rằng: "Vậy ngài muốn cần dùng vật gì?" Người Bà La Môn nói: "Đại vương phải cúng dường cho ta." Vua nói: "Chẳng hay những thứ cúng dường ấy là những vật gì, y phục, chăn đệm, thức ăn, uống hay vàng bạc châu báu ư?" Bà La Môn nói: "Ta không dùng những thứ cúng dường ấy." Vua nói: "Nếu ngài không dùng những thứ cúng dường như thế, hay ngài cần dùng voi ngựa xe cộ, nước thành vợ con ư, hay âm nhạc ca nhạc ca hát ư?" "Ta cũng không dùng những thứ cúng dường như vậy, mà ta chỉ muốn nhà vua khoét trên thân của mình thành 1000 cái lỗ, rồi đổ dầu đốt làm đèn đuốc để cúng dường cho ta, thì ta sẽ giải nói Phật pháp cho. Nếu không làm được như thế, ta sẽ đi bỏ đi ngay." Bây giờ không cần mấy xe cộ, ông lấy cái thân của ông khoét 1000 lỗ rồi đổ dầu vô đó làm đèn thắp lên cúng dường thì ta nói Phật pháp cho nghe. Khoan bình luận ha. ông thầy này không biết ông cỡ nào mà ông dữ gì. Ủa mà sao Phật pháp gì mà ác dữ vậy? Vua chưa kịp trả lời thì người Bà La Môn đã bước xuống tòa ngồi toan bỏ đi. Ông vua chưa kịp trả lời là ông đã bước xuống đi rồi. Bây giờ đại vương liền ôm giữ lại và thưa rằng: "Xin đại sư hãy vui lòng ở lại đây trong chốc lát. Nay tôi vì trí tuệ nông cạn, công đức mỏng manh, xin ngài cho tôi được suy nghĩ trong giây lát. Tôi sẽ phụng giáo cúng dường như lời ngài đã chỉ dạy." Chuyển Luân Thánh Vương liền tự suy nghĩ rằng: "Ta từ đời vô thủy lại đây, đã bỏ vô số thân mạng, nhưng chưa từng có lần nào vì pháp bỏ mình. Thân này của ta đây, rồi một ngày kia cũng sẽ phải hoại diệt, đâu có thể còn mãi được. Ngày nay chính là lúc mà ta cần phải đem thân mạng này cúng dường để cầu pháp vậy." Trời, vô lượng vô số kiếp rồi, cái gì cũng cúng hết mà chưa cúng vụ này. Mà thật, nếu mà ổng không có làm phước, ổng không có cái phước báo lớn, ổng làm gì được làm tới cái chức gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Ổng không từng cúng dường như vậy làm gì có. Suy nghĩ như thế rồi, vua liền thưa đại sư rằng: "Thưa đại sư, tôi sẽ làm ngay việc cúng dường như lời ngài đã dạy bảo." Bây giờ đại vương liền vào trong cung bảo với các phu nhân rằng: "Kể từ đây tôi sẽ vĩnh biệt các phu nhân." Trước khi đi mà còn vĩnh biệt phu nhân nữa. Lúc ấy các phu nhân nghe thấy vua nói như thế, trong lòng rất kinh hãi, dựng cả chân lông, mà chẳng biết nguyên do tại làm sao mà có sự tình như thế. Các phu nhân nhỏ nhẹ hỏi vua: "Vua định sẽ đi đâu?" Vua nói: "Thân ta ngày nay, ta muốn sẽ khoét làm 1000 ngọn đèn để cúng dường đại sư." Bây giờ các phu nhân nghe vua nói liền vật vã ra đất, cất tiếng kêu gào mê mẩn, hồi lâu mới tỉnh. Rồi tâu với vua rằng: "Tâu đại vương, ở đời không gì quý trọng bằng thân mạng. Người ta cung kính nuông chiều nó, tùy thời phụng dưỡng, mà còn e chưa được hài lòng. Nay vì lẽ gì mà vua lại hủy hoại ngọc thể như vậy? Vua là người có trí tuệ mà lại in tuồng như kẻ điên rồ, và như có ma quỷ gì ám hại. chắc bị ma nhập. Mấy bà phu nhân chắc bị ma quỷ ám hại. Vua nói không phải như vậy đâu. Nếu không phải như vậy thì tại sao vua lại tự chuốc lấy những sự khổ não như thế để cúng dường người Bà La Môn? Vua bảo các phu nhân rằng: nay ta sở dĩ làm như thế là ta muốn vì tất cả chúng sinh mà cầu Phật pháp vậy. Các phu nhân nói: nếu vua nói là vì tất cả chúng sinh, ngày nay tại sao lại chỉ thấy có một mình ngài? Vua bảo các phu nhân: thiên hạ ân ái đều sẽ phải biệt ly, vì thế gian ta nay đem thân mạng này để cúng dường là ta muốn vì lũ ngươi mà tất cả chúng sinh ở trong nhà tối đốt lên một ngọn đèn lớn trí tuệ soi sáng giữa đêm trường sinh tử vô minh tối tâm cho các người, khiến cho các ngươi đứt trừ cái họa hoạn sinh tử trong nhiều đời nhiều kiếp, vượt mọi chướng nạn đến được cảnh niết bàn an vui. Lũ ngươi tại sao ngày nay làm trái ngược với ý định của ta? Lúc ấy các phu nhân nghe vua nói rồi lặng thinh không dám đối đáp nữa, mà trong lòng thì rất là sầu não, cất tiếng gào khóc nức nở, tự bứt tóc cào mặt, lại nói rằng: lũ chúng ta vì ít phúc cho nên nay mất chỗ sở cậy. Vua có 500 thái tử, thảy đều đoán chính tốt đẹp, thông minh trí tuệ, nhân tướng đầy đủ, nên được vua rất yêu quý, chẳng khác nào con ngươi mắt vậy. Tức là thương con mình giống như là cái tròng mắt của mình vậy. Bây giờ đại vương bảo các con rằng: ngày nay ta muốn làm việc cúng dường, ta e thân mạng này của ta không biết có qua được không, hay sẽ phải cách biệt lũ các ngươi vì cõi nước này. Theo vương pháp, việc trị nước, việc trị chính sẽ do người con lớn nhất của ta. Bây giờ các thái tử nghe vua cha nói như thế, rất đau đớn nghẹn ngào, tâu vua rằng: vua cha ngày nay sao lại nỡ bỏ chúng con bị coi cúc? Lúc bấy giờ các thái tử, người thì ôm lấy cổ của vua cha, hoặc cầm tay chân của vua cha, rồi cất tiếng khóc lóc rất bi thảm: lạ thay, làm sao ngày nay chúng tôi lại bị mất sự che chở vĩnh viễn như thế này? Tại vì mất vua rồi là mất cái chỗ nương tựa. Bây giờ đại vương liền khuyên bảo các con rằng: thiên hạ ân ái đều phải có lúc biệt ly. Các người con tâu rằng: thưa cha, tuy cha dạy bảo như vậy, nhưng vì tâm tình luyến mộ cha, chúng con làm sao có thể bỏ được? Đại vương ngày nay xin ban cho chúng con một điều sở nguyện là: chúng con xin đem thân mạng này dâng cho đại vương, để đại vương cúng dường cho người Bà La Môn. Từ giờ các thái tử tình nguyện thế cho cha. Vua nói: các con còn bé, chưa thể biết được, chưa thể làm được những sự cúng dường ấy. Như ta ngày nay đã thỉnh đại sư từ nơi phương xa tới đây, ta đã hứa cúng dường người, các con không được làm trái lời của ta đã hứa. Vả lại, người con có hiếu, tất nhiên không được làm trái ý cha mẹ. Tại sao ngày nay các con lại trái ý ta? Lúc ấy các thái tử nghe lời ấy rồi, cất tiếng kêu gào kinh động cả đến các vị thần kỳ, và gieo mình xuống đất cũng như núi Thái Độ. Hồi xưa người ta hay có cái diễn đạt. Khi mình làm một cái gì mà cảm động á, tới trời đất á, thì người ta gọi là cảm động tới thần kỳ. Mà cái sự gieo mình xuống đất á, giống như là mình ngã xuống đất á, cũng giống như một cái núi Thái Sơn mà nó đổ xuống vậy đó. Đó là cái cách mà người ta diễn đạt. Thường mình hay đọc trong sách vở hay nói vậy đó. Vì trong Kinh Vu Lan á, lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, nhớ không? Cái câu đó đó. Gì nữa? Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ. Bây giờ đại vương lại từ biệt tất cả các vua ở nơi các tiểu quốc, rồi trở lại cung điện, đến trước chỗ đại sư, cởi bỏ các thứ chuỗi ngọc và y phục trang sức bên ngoài, để ở một chỗ ngồi ngay ngắn xong xuôi, rồi bảo các đại thần, các tiểu quốc vương, 500 thái tử, 2 vạn phu nhân rằng: lũ ngươi ngày nay ai sẽ vì ta mà khoét 1000 lỗ nơi thân thể của ta? Phu nhân, thái tử và các quần thần đều cùng đồng tâm nói rằng: thà lấy dao sắc tự khoét 2 mắt mình, trọn không thể lấy tay mình khoét thân thể của vua được. Thà là tôi bóc mắt tôi không thể làm việc đó. Bây giờ đại vương tâm sinh sầu não, tự nghĩ mình ngày nay thật là cô độc, trong đại chúng này không có một người nào có thể giúp đỡ cho mình được sao? Bây giờ đại vương có một người Chiên Đà La tính tình rất hung ác, ai cũng sợ hãi. Nhân nghe tiếng, nghe thấy tiếng liền đi tới chỗ vua, bảo với thái tử: vả đừng nên lo buồn làm chi, tôi nay có cách làm cho việc ấy của vua không thể thành tựu được. Việc ấy khi đã xong, không thành tựu được, tất nhiên vua sẽ lại cai trị đất nước như trước đây không khác. Các thái tử nghe nói như thế rồi lòng sinh vui mừng. Chiên Đà La đó là một trong bốn giai cấp ở Ấn Độ thời trước á, là cái giai cấp thấp nhất. Thí dụ như là giai cấp vua chúa, giai cấp những người thương buôn, giai cấp các giáo sĩ và giai cấp những người bần cùng. Thì cái giai cấp Chiên Đà La là giai cấp thấp nhất. Thì ở trong chúng này có một người tên là Chiên Đà La. Xin lỗi, cái người đó thuộc thành phần ở trong cái người mà gọi là thấp kém trong xã hội đó, mà tánh tình hung dữ lắm. Bây giờ thấy thái tử không ai dám làm chuyện đó hết, ông tới ông hiến kế. Ông tới ông nói: đừng nên lo buồn làm chi, tôi nay có cách làm cho việc ấy của vua không thể thành tựu được. Việc ấy khi đã không thành tựu được, tất nhiên vua sẽ lại cai trị đất nước như trước đây không khác. Các thái tử nghe nói như thế rồi lòng sinh vui mừng. Lúc đó người Chiên Đà La đi đến chỗ vua tâu với đại vương rằng: đại vương, ngày nay ngài định làm gì vậy? Vua nói: ta định khoét mình là 1000 ngọn đèn để cúng dường đại sư. Người Chiên Đà La tâu rằng: ngài muốn khoét mình, tôi có thể vì ngài mà làm được. Vua nghe nói lòng rất vui mừng, bảo người Chiên Đà La rằng: nhà ngươi thực là bạn đồng đạo vô thượng của ta. Lúc ấy người Chiên Đà La liền sấn đến trước chỗ vua với dáng điệu quát tháo dữ tợn, nói lớn: đại vương nên biết, cái phép giết người phải chém đầu, cắt cổ, chặt tay, chặt chân, cắt gân, đau đớn như thế, đại vương có thể kham chịu được không? Vua nghe lời nói ấy mang lòng vui mừng. Người Chiên Đà La tay cầm con dao lưỡi trâu tới trên thân thể của vua, trong khoảng chớp mắt đã khoét thành 1000 lỗ. Lúc đó người Chiên Đà La tưởng vua thoái tâm, nhưng thực ra là vua rất bình tĩnh. Người Chiên Đà La thi hành xong liền quăng con dao xuống đất mà bỏ chạy đi nơi khác. Bây giờ đại vương, các lỗ bị khoét đã đổ dầu, dùng lụa làm bất để đốt đèn, tức là trên thân có 1000 lỗ đổ dầu vô rồi, giờ lấy tim lấy vải làm cái tim đèn. Khi người Bà La Môn đại sư coi thấy đại vương làm việc ấy rồi, liền tự nghĩ rằng: ta nay phải nên trước vì đại vương tuyên nói Phật pháp, sở dĩ vì sao đại vương ngày nay đốt mình làm đèn, e tính mạng khó qua được. Nếu như tính mạng không qua được thì ai sẽ nghe mình nói pháp? Ông này ông cầu pháp mà giờ ông sắp chết rồi, ông khoét cái là kiểu này là ông sắp chết rồi, thì bây giờ phải nói pháp gấp cho ông nghe chứ. Nếu mà ông chết rồi là coi như ông bị gì mất của mà không được những cái được mình muốn, phải không? Là tiền mất tật mang á. Suy nghĩ như vậy rồi, đại vương ngày nay đốt mình làm đèn, e tính mạng khó qua được. Nếu như tính mạng không qua được thì ai sẽ nghe pháp? Suy nghĩ như vậy rồi liền tâu đại vương rằng: tinh tiến dũng mãnh làm được những việc khó làm, tu hành khổ hạnh như thế là vì muốn nghe Phật pháp. Giờ đây nhà vua hãy nghe cho kỹ, nhớ cho kỹ, cho khéo. Nay tôi sẽ vì nhà vua tuyên nói Phật pháp cho ngài nghe. Vua nghe lời nói ấy rồi lòng rất vui mừng, ví như người hiếu tử vừa mới mất cha mẹ, trong lòng sầu não không biết nói sao cho xiết, bỗng thấy cha mẹ sống lại nên lòng rất vui mừng. Vua nghe lời nói ấy cũng lại như thế. Bây giờ ông Bà La Môn này, ông tới nói với ông vua: ông hy sinh như vậy, tôi sẽ nói pháp cho ông nghe. Ông vua ông nghe ông mừng đến mức độ mà giống như cha mẹ mà chết mà thấy cha mẹ sống lại mà mừng. Ngày nay ông vua mà ông nghe lời đại sư hứa sẽ thuyết pháp cho ông, ông mừng giống như vậy đó. Và ông vua ông bắt đầu ông Bà La Môn này nói pháp. Và nói pháp gì tuần sau mình mới biết. Rồi thôi mình nghỉ. Để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.